Phật khi nãy thường gọi đã hầu hướng chưa?
Chưa.
Như vậy thì mời đại chúng an tọa gọi điện Phật. Xin thưa đại chúng, bây giờ chúng ta tiếp tục thời pháp thoại của hôm nay. Thì quý vị đã sẵn sàng chưa? Quý vị có phải không? Hôm nay quý vị đã nghe 4 lần rồi, 4 thời pháp rồi. Thì sáng là 2 tiếng hơn, rồi khi chiều 2 thời nữa. Tối là thời, rồi bây giờ tiếp đến là thời kỳ cuối cùng của chúng tôi. Dạ, chúng tôi coi như là trút ống, không? Quý thầy làm đã bắt đầu hình hưởng đó. Thì quý vị cũng cố gắng thư thả, cho tâm tư được nhẹ nhàng, nghe pháp đó. Khi mà cái tâm hồn của mình nó nhẹ nhàng, thoải mái đó, thì mình sẽ gặt hái được rất là nhiều kết quả tốt đẹp. Thì đã qua một ngày tu học, hành trì, buổi sáng quý vị dậy sớm, rồi tụng kinh kệ, rồi được nghe pháp cả ngày. Quý vị làm việc khá nhiều, đầu óc mở luôn để mà đón nhận. Thì nhưng mà mãi cho đến bây giờ, chúng tôi thấy ai cũng là vui vẻ, ai cũng hoan hỷ, thầy thấy kết quả tu học nó rất là xứng đáng, đúng không? Tốt. Thì tiếp tục ha, tiếp tục thành học thoại đó này. Xin thưa đại chúng, thì khi hôm chúng tôi cũng trước khi vào thời pháp thoại thì cũng có vài phút về tĩnh tâm một tí cho nó khỏe. Thì buổi sáng cũng vậy, thì tối nay thì giờ này tiếp tục thôi. Quý vị chỉ thư giãn, dạ được, dạ được, dạ được, cảm ơn. Thì tối nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị cũng một số vấn đề liên quan đến việc tu tập hàng ngày của chúng ta. Thì những gì chúng tôi nói ra đây thì quý thầy đã nói rồi, không? Nhưng mà cái câu nói này thì cũng không nên nói, nhưng mà thực tế ra thì quý vị học pháp rất là nhiều, nghe hiểu và thực hành. Tối nay chúng tôi xin kể một câu chuyện. Câu chuyện này được chép lại trong kinh, không? Và được không? Dạ, bởi vì một số vị thầy á để sát quá, biết không? Nhiều khi nghe nó lớn quá, còn chúng tôi thích là để vừa vừa, được không? Bây giờ nghe chưa? Nó tốt quá. Vâng, rồi được, ai cũng nghe. Nhưng là bởi vì cái âm thanh nó quan trọng lắm, nhỏ nhưng mà mình lắng tai mình nghe thì mình vẫn nghe được, không? Còn có lớn cách mấy đi nữa nhưng mà mình ồn thì mình vẫn không nghe được đó. Thì sáng chúng tôi có trình bày là tâm bất tại yên, thị như bất kiến, thính như bất quan, mà thực như bất tri kỳ vị đó. Không? Tâm mất, cái tâm của chúng ta mà không ở tại một chỗ đó thì nhìn mà không thấy, nghe mà không biết, ăn mà không cảm nhận được cái mùi vị của đó. Và cho nên giờ này là xin đại chúng tập trung tư tưởng lại một mối, để mà chúng ta làm việc cho có một cái kết quả thù thắng. Thì câu chuyện chúng tôi kể hôm nay là câu chuyện được chép trong kinh điển. Chúng tôi xin kể cho có một cái tình tiết. Thì vào thời nhà Đường có một ngôi chùa đó, tăng chúng tu học rất là tốt, đông đúc lắm. Một hôm thì có một vị thầy từ xứ xa đến, sau khi mà hỏi cái lai lịch tông tích thì biết vị thầy này là người Ấn Độ. Ông thầy này là xin tới để tá túc ngôi chùa. Thầy này bị bệnh, thì trong chúng họp lại ai cũng hoan hỷ hết, nói rằng là nhất tăng đáo nhất Phật lai, một vị tăng đến cũng như là một vị Phật ha. Cho nên trong chúng ai cũng đồng ý là đón tiếp vị thầy này và chăm sóc cái hiện tượng bệnh của thầy này. Thì vị thầy này rất là vui khi mà được ở trong chúng họp lại để mà cho mình tá túc cũng như là điều trị bệnh. Mà quý vị biết cái vị thầy này đó, vị thầy khất tăng này đó, bị cái bệnh lỡ ra, cái vết thương nó lỡ ra, càng ngày nó càng lan tỏa. Thì ban đầu là trong chúng là phân chia mỗi thầy một ngày để chăm sóc thầy bệnh này. Trải qua một cái thời gian khá lâu mà cái bệnh của thầy này không hết, càng ngày nó càng lan tỏa ra. Thì lúc bây giờ ở trong chúng quý thầy mệt mỏi lắm rồi, ai cũng ngán hết, không ai có sức để kham nổi cái sự chăm sóc hết. Tuy nhiên phân công đó, nhưng mà trải qua từ ngày này qua ngày khác, bệnh nó không hết mà nó lại càng nặng thêm. Lúc đó tâm lý chán chường nó nổi lên trong tâm của quý thầy. Thế thì trong chúng có một vị thầy, thầy đó tên là thầy Triều Hiền. Thầy phát tâm, thầy xin thưa trong chúng rằng con phát tâm để chăm sóc vị thầy này suốt quá trình thầy này còn sống ở chùa chúng ta. Thì trong chúng ai cũng hoan hỷ hết, đó là một cái việc làm vĩ đại mà mình được nhẹ gánh, cho nên trong chúng liền là hoan hô liền cái ý nghĩ và cái hành động của thầy đó. Thế thì thầy Trí Huyền làm một cái công việc của một người chăm sóc rất là chu đáo. Hàng ngày phải tắm, phải rửa vết thương, phải đem thức ăn đến cho thầy này ăn, phải pha trà cho thầy này uống. Ngoài ra còn làm công việc của mình nữa chứ, công việc ở trong chúng giao nữa chứ, đâu có phải chăm sóc bệnh không. Nhưng mà quý vị biết rằng là thầy Trí Huyền làm việc một cách hăng hái, say mê lắm, thích thú lắm, không có một cái tư tưởng nào mà gọi là gớm ghê với cái vết thương lỡ ra. Mà ngược lại, thầy càng chăm sóc cái thầy bệnh này thì cái tình thương của thầy đối với cái thầy bệnh này càng lúc nó càng sâu đậm. Thế thì một hôm thầy bệnh này, thầy sau khi ăn sáng xong, thầy kêu thầy Trí Huyền lại. Thầy nói thôi, từ đây trở về sau tôi nghĩ rằng là thầy khỏi chăm sóc tôi nữa, ngày mai tôi sẽ đi công việc của tôi. Thì thầy Trí Huyền nghĩ rằng bao nhiêu tháng qua thầy bệnh này không có đi lại được, nằm một chỗ, vết thương càng ngày nó càng lớn, nó càng lớn ra, không đi được, mà bây giờ thầy thầy nói là thầy đi, cho nên thầy truyền nghĩ chắc thầy nói như vậy thôi chứ chắc thầy không đi nổi đâu. Thầy truyền thầy nghĩ như vậy, thấy không? Thế nhưng vị thầy bệnh này, thầy nói rằng điều đó là thật, điều đó là sự thật, ngày mai tôi sẽ đi. Thì thầy truyền thầy nói làm sao thầy có thể đi được, bao nhiêu tháng ngày qua con đã chăm sóc thầy, con thương yêu thầy lắm, cái tình cảm của con với thầy nó thấm thiết như thế này mà làm sao thầy bỏ con thầy đi được. Thế thì thầy bệnh thì thầy nói rằng là nhưng mà tôi phải đi thầy ạ. Thế thì sáng ngày mai ra, thầy Tư Hiền đến trước phòng của thầy bệnh này. Thì thầy bệnh này thầy nói rằng là thầy là người rất là giỏi, thầy là người trẻ trong chúng, thầy có cái hành rất là tốt, bao nhiêu ngày tháng qua thầy chăm sóc bệnh tôi mà thầy không có một cái ý phản ứng, không có một cái ý niệm chán chường, mà ngược lại thầy còn làm với một cái thái độ hết sức là hăng hái, hết sức là say mê. Thì cái việc làm của thầy tôi nghĩ rằng hiếm mà có ai mà có thể làm được. Nhưng mà trong tương lai thầy sẽ gặp lại. Thế thì thầy Trí Huyền nghĩ rằng chắc thầy này thầy đoán thôi, chứ còn mình tôi học mà cẩn thận hành trì chắc không có rồi, nhưng vượt qua thầy đoán vậy thôi, chứ để mà nói mình hết sức cẩn thận thì có lẽ là cái điều đó không có. Thế thì thầy bệnh này thầy nói tiếp, thầy nói rằng là trong tương lai thầy học rất là giỏi, thầy sẽ có nhiều cái cơ hội để mà phát triển cái năng lực của thầy. Lúc bây giờ cái phước, cái trí của thầy nó đã cao lên tột đỉnh, thì lúc bây giờ thầy sẽ gặp một cái đại nạn. Nếu như mà lúc mà thầy gặp cái đại nạn đó thì thầy phải tìm lấy tôi để tôi giúp. Thì thầy Trí Hiền nói rằng là dạ con không biết là cái điều đó có xảy ra hay không, nhưng mà con cũng phải cẩn thận trong cái việc tu học của con. Nhưng mà không lẽ là thầy đi thật sao? Thầy trò ta đã có một cái tình cảm thân thiết như thế này bao nhiêu năm tháng này, thầy bỏ con thầy đi thì con không biết rằng cái nhân duyên thầy trò chúng ta sẽ hội ngộ lúc nào. Thế thì thầy cho con biết cái địa chỉ của thầy đi, để khi nào mà có dịp con mà tìm đến thăm thầy chứ. Cái thầy Trí Huyền thầy không nghĩ rằng là thầy sẽ gặp nạn. Thế thầy Tôn Giả, một vị thầy bệnh đó mới nói rằng khi mà thầy gặp nạn thầy tìm đến tôi, địa chỉ của tôi là nước Thục, trên cái núi Cửu Lũng. Thầy cứ tìm đến nước Thục, tìm đến cái núi Cửu Lũng. Trên cái núi đó nó có hai cái tùng cao vút thẳng lên như vậy. Khi mà thầy men tới cái sườn núi thì thấy hai cái tùng đó, thì thầy cứ đi theo con đường đó để tìm đến hai cái tùng, thì lúc đó là tôi ở đó, thầy sẽ gặp tôi. Sau đó thầy trò chia tay nhau. Thì đúng như cái lời của vị thầy bệnh đó huyền ký trước, vài năm sau thầy Trí Huyền giỏi. Đạo phong càng ngày càng trác tuyệt. Thì học giỏi đã đành rồi, mà còn là một vị thầy giáo thọ hay dạy lại những vị thầy trong chúng nữa. Thì trong chúng ai cũng là kính phục về cái tài đức của thầy. Thầy tinh thông kinh sử, cái gì thầy cũng biết hết, ngay cả những vị thầy lớn nữa. Có những cái lúc mà những vị thầy lớn phải đến hỏi vị thầy này về kinh điển, thì cái tiếng lành đồn xa. Cái tiếng lành tức là cái học vấn, cái đạo đức của thầy này nó đồn đến tai của nhà vua. Vua nghe được, vua mới có cái ý là mời thầy đến để giảng kinh thuyết pháp tại cung vua. Thì ở trong chúng ai cũng mừng, ai cũng coi như là có những cái lời khen ngợi, chúc tụng, tự hào rằng ở trong chùa ta có một vị thầy giỏi quá, giỏi đến mức độ mà vua phải cung thỉnh vào triều để mà dạy kinh giảng pháp. Trong chúng ai cũng dâng cái lời chúc tụng thầy để thành đạt được cái sở nguyện. Thế thì ngày giờ đã đến, thầy vào cung vua để mà giảng kinh thuyết pháp. Trong quá trình mà giảng kinh thì cái pháp tràng, cái đạo tràng, cái pháp hội đó hội tụ tất cả những vị thầy ở trong nước và vua quan quần thần, ai cũng đến để học kinh và nghe thầy giảng pháp. Thì cái đêm cuối cùng mà tổng kết cái bộ kinh Niết Bàn mà thầy giảng đó, để rồi ngày mai là hoàn mãn kết thúc của quá trình mà thầy ở cung vua để mà thầy giảng kinh thuyết pháp. Thì trong đêm đó nhà vua đã sắm sẵn một cái trầm bằng hương để làm cái tọa cụ. Cái trầm đó, cái tọa cụ đó được ngài ngồi lên đó để thuyết pháp. Và vua Đường Nghĩ Tông đã sắm một cái chiếc y màu tía để cúng dường cho vị thầy này. Thầy này có tên là Tri Huyền. Trước đây Tri là biết, Huyền là nhiệm màu, đúng không? Biết được cái lẽ nhiệm màu, cái lẽ huyền huy của vũ trụ. Cái tên rất là hay. Đó chỉ là cái tên chúng tôi chỉ diễn giảng ra thôi. Còn cái vị thầy của thầy này đặt tên như thế nào thì chúng tôi không biết. Nhưng mà Tri Huyền là như vậy. Thế thì cái đêm đó nhà vua sắm sẵn cái pháp tòa bằng trầm hương để cúng dường cho vị thầy này. Và sắm sẵn một cái y tía. Mà quý vị biết là y tía chỉ có ai bận được không? Y tía chỉ có thầy của vua là quốc sư mới có được cái diễm phúc để bằng y tía đó. Và cái pháp tòa bằng trầm hương đó cao thơm, nhà vua chỉ sắm để cúng dường cho vị thầy của mình và phong tặng một cái danh hiệu, đó là gì? Ngộ Đạt Quốc Sư. Phong tặng một cái danh hiệu là Ngộ Đạt Quốc Sư. Thế thì cái giờ giảng kinh đã đến. Mọi người đi vào để cung thỉnh quốc sư ra để mà thăng pháp tòa thuyết pháp. lúc bây giờ trong cái tư tưởng, trong cái ý niệm của Ngộ Đạo Quốc Sư nảy lên một cái sự kiêu mạn, tự cao. Ngài nghĩ rằng chỉ có mình ta thôi, ta là quốc sư, ta là thầy của vua, ta được vua ban cái pháp tòa bằng trầm hương này, ta được vua ban cái y tế này để ta mặc vào, phải không? Chỉ có ta mới được xứng đáng ngồi trên pháp tòa này, ngoài ta ra không còn ai hết. Khi mà Ngộ Đạo Quốc Sư khởi lên cái tư tưởng như vậy, tự nhiên trong không gian có một cái côn trùng, phải không? Nó xâm nhập vào trong đầu gối của quốc sư này. Ban đầu thì nó chỉ ngứa sơ thôi, thì quốc sư lại tưởng như là cái đó chỉ là con mũi hay con rẹp gì đó. Nhưng mà xin thưa quý vị, càng lúc nó càng đau, nó đau dữ dội lắm. Trước khi vào thuyết pháp, nhưng mà cái cơn đau nó không dừng. Quốc sư nghĩ rằng là mình phải làm gì thì làm, phải cho xong cái thời thuyết pháp tới nay để mà tổng kết những cái gì mà quốc sư đã dạy cho triều đình trong thời gian qua. Nhưng mà cái côn trùng đó nó càng lúc càng đau hơn nữa, và quốc sư không thể nào để thuyết pháp được. Nó đau một cách khó chịu, nó đau một cách không phải bình thường. Cho nên quốc sư đành phải rời cái pháp tòa để mà đi xuất, cáo lỗi cùng đại chúng, không thực hiện cái buổi thuyết pháp đó. Buổi thuyết pháp cuối cùng đó không thực hiện được. Quốc sư rời pháp tòa để đi xuống tăng phòng nghỉ. Thế thì những cái ngày tháng mà quốc sư còn ở vua đó, cung vua đó, nhà vua đã triệu tập tất cả những cái danh y đương thời để mà tìm ra căn bệnh trị cho quốc sư. Nhưng mà xin thưa đại chúng, không có một thầy thuốc nào mà trị nổi hết cả. Thế thì cái côn trùng đó càng lúc nó càng lớn ra, nó càng lúc nó càng lớn ra cái đầu gối á. Nó lớn như trái bưởi như vậy, và nó lở ra, nó giống như cái mặt người như vậy. Bó tay, danh y đương thời không có ai có thể chữa trị nổi, bất lực với cái căn bệnh trầm hạ đó. Quốc sư rất là đau khổ, rất là đau khổ. Bởi vì sao? Nghĩ rằng ta đường đường là một bậc quốc sư, thầy của vua, đã từng giảng kinh, đã từng thuyết pháp, mà bây giờ ta không làm gì được đối với cái căn bệnh này. Cho nên trong đêm tối, quốc sư Ngộ Đạt tìm cách để mà ra khỏi cung vua, bởi vì không có ai có thể chữa trị bệnh đó được hết. Cho nên thấy mình hổ thẹn quá, mình là thầy của vua mà bây giờ như thế này, cho nên mình bằng không mình phải đi ra ngoài. Thế thì khi mà đã ra được cái cung thành của vua, quốc sư mới đi xuống một cái rãnh nước đó có bùn, nước đó có, trong nước có bùn á, quý vị biết bùn chứ hả? Bùn. Thì quốc sư mới lấy bùn đó trét lên trên cung người, trên mặt, nhất là cái mặt, bởi vì quốc sư đẹp lắm, quốc sư Ngộ Đạt đẹp, tướng hảo trang nghiêm, đường đường là thầy của ai cũng biết hết, ai thấy cái mặt quốc sư cũng nhận ra đó là thầy của vua ấy. Cho nên phải lấy bùn trét lên cái mặt để cho người ta không biết, không nhận ra đó là ông quốc sư đã từng là thầy của vua, đã từng từng giảng kinh thuyết pháp. Thế thì Bồ Đạt Quốc Sư đi ngày này qua ngày kia, đi một cách vô định, đi mà không biết mình đi đâu. Có lúc thì xin được miếng cơm ăn, có lúc thì tá túc giữa chỗ cổng chùa để mà suy nghĩ qua đêm rồi đi tiếp. Thế thì một lúc nọ, Bồ Đạt Quốc Sư mới nhớ lại cái lời của cái vị thầy Bình năm xưa đó, nhớ lại. Cho nên Bồ Đạt Quốc Sư tìm đến cái nơi mà vị thầy đó ở. Nơi đó là nước thuộc núi Cửu Lũng, có hai cây tùng mọc lên. Thì ngày tháng trải qua đau lắm, cái thương nó đau lắm, máu mủ nó dính vào trong áo, nó dày đặc như vậy. Trải qua ngày tháng để mà tìm đến cái nơi của vị thầy đó. Thế rồi những gì đến sẽ đến. Khi mà Bồ Đạt Quốc Sư bước vào trong cổng chùa thì thấy một vị thầy giống như một Bồ Tát như vậy, đẹp lắm, sạch sẽ, trắng tinh như vậy. Nhưng mà thầy Bồ Đạt Quốc Sư vẫn thấy cái nét mặt của thầy này giống cái ông thầy Bình năm xưa. Mặc dù bây giờ vị thầy này đẹp hơn nhiều, nhưng mà cái nét chính nó vẫn còn giống nguyên. Cho nên lúc đó Bồ Đạt Quốc Sư lại đẹp và ôm thầy, ôm vị thầy này khóc, khóc nức nở. Quý vị biết rằng là năm tháng trải qua để mà tìm đến cái nơi của vị thầy này đã dặn được, đau lắm, khổ lắm, nhưng mà không biết than khóc cùng ai. Máu mủ đã dính đầy trong áo rồi, nó đã dày cái tấm áo rồi, nước mắt nó cũng trộn lẫn vào trong đó, không biết than khóc cùng ai cả. Cho nên khi mà gặp lại các vị thầy năm xưa, thầy này ức ức mà khóc, khóc dữ lắm. Thế thì vị thầy này cũng để cho Bồ Đạt Quốc Sư khóc. Quý vị biết khi mà khóc xong mới khỏe được, phải không? Khi mình ức ức, mình muốn khóc và mình để cho khóc, khóc xong rồi đó là khỏe. Mình bắt đầu là vị thầy Ấn Độ này mới hỏi rằng là bây giờ là hãy kể cho tôi nghe đi, sau khi tôi đã ra đi, tôi đã chia tay thầy, thì những gì xảy đến với thầy, hãy kể cho tôi nghe cái quá trình đó. Thế thì Bồ Đạt Quốc Sư muốn kể hết lại cái quá trình mà thầy trò đã chia tay. Mãi cho đến lúc này, mặc dù Bồ Đạt Quốc Sư đã biết trước rồi, mặc dù vị thầy Ấn Độ đã biết trước rồi, nhưng mà vẫn hỏi để cho Bồ Đạt Quốc Sư trình bày ra cái sự việc nó diễn tiến như thế nào. Thì vị thầy Ấn Độ đó có tên là Tôn giả Kanaka. Người Tôn giả Kanaka mới sai một vị thị giả đó, nói rằng là chú hãy pha một bình trà đem lên đây để cúng dường cho vị thầy này. Vị thầy này là một người thầy tôi đã từng quen biết từ nhiều năm trước, đã giúp tôi rất là nhiều. Cho nên Tôn giả Kanaka mới mời thầy Bồ Đạt Quốc Sư là ngồi ghế, sau khi trình bày xong thì mời uống trà. Quý vị biết rằng là cái trà đó không biết làm một cái chất liệu thế nào, không biết ướp cái hương sen như thế nào. Khi mà cái chén trà nó được rót ra và Bồ Đạt Quốc Sư uống vào thì thấy nó khỏe vô cùng, nó ngon vô cùng, diễm phúc vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Tháng năm qua đi chỗ này chỗ kia, có lúc có miếng cơm, có lúc có trái chuối để ăn, nhưng mà đâu có dám ăn xôi, ăn đồ dẻo, bởi vì ăn xôi ăn đồ dẻo là cái vết thương nó sẽ nở, thấy không? Thì khi mà cái chén trà đó mà Ngộ Đạt Quốc Sư uống vào, cảm thấy con người nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó ngon lắm đó. Dạ. Nghe chúng tôi kể cái hương vị đó, quý vị cũng thèm. Dạ đúng như vậy quý vị. Quý vị nghĩ sao? Nhân tiện đây thì chúng tôi cũng xin kể cái chén trà mà chúng tôi được uống năm xưa. Thì chúng tôi có một cái dịp và đi viếng các chùa khi còn ở cái nhà đó. Sau trong cái quá trình mà chúng tôi đi học ở trong Sài Gòn á, sau cái mùa an cư từ tứ xong, tức là cái tháng mà sau rằm tháng 7 cho đến rằm tháng 8 đó, thì ở trong nhà chùa gọi là tháng Ca Đề, tức là tháng đó là quý thầy được phép đi thăm thầy tổ, đi thăm gia đình, viếng thăm sau 3 tháng tu tập á, và được những cái ưu ái trong chùa gọi là dễ dãi, không 3 tháng rượt rồng tu rồi, thành ra tháng đó gọi là tháng Ca Đề. Thì cái năm đó chúng tôi chọn đi thăm các chùa ở miền Bắc, những cái chùa quê đó quý vị. Thì xin thưa quý vị rằng là cả một ngày chúng tôi thích đi bộ. Nhiều khi mình đi học mình không có cơ hội để đi bộ đó, cả ngày đi bộ từ chùa này qua chùa kia để mình thăm viếng các cảnh rồi đó, với lại lạy Phật dễ hơn và cũng gần nhau hết. Thì cả sáng đến chiều đi không thấy mệt, nhưng mà chiều về thấy hai cái đầu gối nó mỏi. Thì chúng tôi vào trong một ngôi chùa đó, một sư bà linh đàm, sư bà đặc biệt lắm, cũng mời chúng tôi một cái ấm trà. Mà quý vị biết cái nước đó là nước mưa, à, nước mưa được lấy từ cái mùa đông hôm trước và để lại. Nước mưa đó là nước mưa sạch. Sau những cái cơn mưa đầu mùa đó, thì những cái cơn mưa giữa đó, những cái nước mưa mà nó không còn những cái chất bụi đó, thì người ta mới lấy cái nước mưa đó để đựng vào trong cái ảng. Và nước đó này sẽ được nấu trà, và nấu bằng cái ấm cái nồi đất. Nấu nồi đất như thế nào không biết, mà không biết cái hương vị của cái trà đó là ngon như thế nào không biết. Nhưng mà khi mà sư bà sai các cô đem ly trà lên để cúng dường cho chúng tôi uống vào thấy nó ngon vô cùng, hạnh phúc vô cùng, còn gì bằng nữa, thấy không? Nó ngon lắm. Thành ra sư bà lúc đó thấy uống ngon quá, sư bà nói: "Thỉnh cúng dường thầy uống cho hết cái bình trà đi." Vâng, thực tế mà nói quý vị, lúc đó chúng tôi cũng là biết ở trong lòng thì rất là thích, nhưng mà phải chờ sư bà nói tiếng chứ ai mà uống hết cực kỳ, thấy không? Thế thì chúng tôi nói như thế này nè: "Dạ thưa sư bà, mình đâu có cần phải đãi đàn gì nhiều, phải làm cái gì nhiều, chỉ cần một bình trà của sư bà thôi. Một cái bình trà đó nó được nấu từ cái nước mưa, mà phải nấu trong cái chất liệu như thế nào đó, mà khi mà pha cái bình trà ra nó thơm ngát, cái hương sen nó được ướp trong trà, nó tinh khiết. Uống một cái bình trà đó sẽ nhớ đời." Vâng, thấy không? Cho nên mình đến với nhau đâu có cần phải rằng là phải bày biện cho nhiều, chỉ cần một cái gì đặc sản là người đó sẽ nhớ mình mãi mãi, thấy không? Ví dụ như quý vị đi đến quê hương xứ Quảng của chúng tôi là người Quảng Nam Đà Nẵng đó, thì có mì Quảng và cao lầu đó, ngon lắm. Thì quý vị biết là ở Hội An là xứ mà đất rất là tốt, mà trồng cái gì nó cũng ngọt hết chứ. Xứ Hội An của Nam á, nhất là rau sống á, ngon lắm, nó tươi mà nó tốt mà nó ngọt nữa. thứ nhất là rau sống, thứ hai là bắp, ngọt lắm. Và thì cái nước của Hội An đó nấu cái nhân mì Quảng mới ngon quý vị, và làm ra cái con mì mới dẻo mới ngon được. Ở Sài Gòn họ cũng có làm nhưng mà không ngon bằng, hay là xứ khác có thể làm ra cái mì Quảng nhưng mà không có giống như vậy. Vâng, thế thì khi quý vị đến xứ Quảng của chúng tôi thì quý vị nếu mà ăn được tô mì Quảng mà làm đúng cách đó thì quý vị sẽ nhớ đó, sẽ nhớ cái hương vị đặc sản của quê hương Quảng Nam. Thì đến xứ Huế thì quý vị sẽ được thưởng thức bún Huế ha, bún bò Huế, bún bò Huế rất là ngon. Thì mỗi địa phương nó có một cái đặc sản như vậy đó, đúng không? Thế thì chúng tôi được thưởng thức một cái bình trà của sư bà Linh Đàm cúng dường đó. Chúng tôi cảm thấy cái lòng mình nó khỏe, hai cái đầu gối nó tự nhiên nó không còn mỏi, nó tan biến từ lúc nào mình không ai biết, bởi vì cái hương vị của cái trà nó ngon quá. Mình uống vào mình cảm thấy rằng giống như là cái nước cam lồ vậy, hương ngon đến mức độ đó. Thế thì thầy Triều Hiền, tức là ngài Hộ Đạo Phúc Sư, được uống cái bình trà của tôn giả Kanaka tặng, thì Hộ Đạo Phúc Sư cảm thấy trong lòng của mình nó khỏe, nó thoải mái. Sau khi mà uống trà xong thì tôn giả Kanaka mới nói rằng: thôi bây giờ đó là chú thị giả sẽ đưa thầy vào ở trong phòng tắm để mà thầy thay cái bộ đồ đi. Tôi có sẵn mấy cái bộ đồ để trên cái giường mà cái phòng thầy sẽ nghỉ đó, mấy bộ đồ thơm, mấy bộ cái bộ đồ của thầy là nó hôi lắm rồi, nó dày trục rồi, bây giờ thầy phải tắm thay cái bộ đồ này, thầy nghỉ một đêm rồi ngày mai thì tôi sẽ giúp thầy để chữa cái bệnh của thầy. Cái nơi mà tôi sẽ chữa bệnh của thầy đó, tức là cái dưới suối, ở phía sau chùa là có cái suối. Suối đó là tên là suối Dạy Oan. Suối Dạy Oan. Thì tôn giả Kanaka đã sai thì giả hướng dẫn thầy này vào trong phòng tắm để mà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi lên để mà nghỉ theo cái lời của tôn giả Kanaka. Nhưng mà quý vị biết rằng khi mà đặt cái lưng xuống đó, thì cái vết thương, cái mục đó nó đau lắm, nó đau dữ dội lắm, đau còn hơn gấp triệu lần cái lúc mà đi đường nữa kia. Cho nên nhớ cái lời hồi tối cái vị thầy này tôn giả Kanaka nói rằng là cái số Dạy Oan, cái nơi mà sẽ chữa bệnh cho vị thầy này đó. Thì lúc bây giờ là Ngộ Đạo Quốc Sư không cách gì để mà nhắm mắt được, không ngủ được, phải ra khỏi giường để mà tìm theo cái tiếng suối róc rách và có dòng nước thì phải tìm xuống đó để mà chữa. Thì quý vị biết rằng là khi Ngộ Đạo Quốc Sư đến được cái dòng suối đó thì lúc bây giờ Ngộ Đạo Quốc Sư mới lấy nước để rửa mặt cho nó mát cái đó. Khi mà cái tay vóc lấy nước đó thì tự nhiên có một âm thanh nó phát ra nói rằng: khoan đã, khoan lấy nước đã. Ngộ Đạo Quốc Sư sững sờ, không biết cái âm thanh này nó từ đâu. Nghe một chặt rồi thấy được âm thanh nó từ trong cái mục đó nó phát ra, nó là khoan đã, chưa được, tôi biết thầy là một người rất là giỏi, thầy là một người được nhà vua ban cái danh hiệu là quốc sư, được nhà vua ban cái bảo tọa bằng trầm hương, được nhà vua ban cái y tiến. Nhưng mà thầy biết thầy là ai không? Thầy biết thầy là gốc tích thầy là ai không? Bồ Đà Quốc Sư nói không biết. Tôi thực sự không biết. Thế thì cái mục đó mà phát ra những cái tiếng nói như thế này. Thầy là người học thông kinh sử. Sử Tàu thầy học, thầy nhớ rất là nhiều. Thầy có biết cái chuyện Tài Hán không? Thầy có nhớ cái chuyện Tài Hán không? Thầy là Viên Hán, tôi là Điều Thố. Lúc bây giờ, vì cái lời dèm pha của thầy, vì cái lời xu nịnh của thầy, mà tôi bị chặt đầu. Cái oán kết từ đó, tôi phải tìm để mà báo thù thầy được. Nhưng mà sau khi mà tôi bị chặt đầu đó, thì thầy phát tâm xuất gia. Trong 10 đời thầy làm cao tăng, là một vị thầy đức độ sống tỏa. Tôi không có cái cơ hội để báo thù thầy, mặc dầu tôi đi theo thầy mãi. Nhưng mà trong lúc thầy khởi lên cái ý niệm rằng chỉ có mình ta thôi, ta là người độc tôn, ta là quốc sư, là thầy của vua, chỉ có ta mới xứng đáng được mặc y tía, chỉ có ta mới xứng đáng được ngồi cái pháp tòa trầm hương này. Khi mà thầy khởi lên ý niệm như vậy, tôi có cơ hội để đột nhập vào thầy để báo thù cái oán kết năm xưa. Bởi vì sao? Khi mà khởi lên ý niệm như vậy là thầy mất chánh niệm. Mà công việc của người tu là làm gì? Chánh niệm. Chánh niệm tức là biết những cái gì nó xảy ra trong giờ phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Phải quán chiếu được cái công việc của ta là làm cái gì. Khi mà ý niệm khởi lên như vậy, tức là sự cống cao ngã mạn, cái tâm lý tưởng rằng thầy là số một, lúc đó tôi mới có cái cơ hội để báo thù thầy. Khi mà nghe đến như vậy đó, thì Ngộ Đạt Quốc Sư sửng sốt, không ngờ là sự việc là nó như vậy. Thế thì cái tiếng nói nó vẫn tiếp tục. Nhưng thầy là người có một cái may mắn lắm. Thầy được gặp Tôn giả Kanaka, ngài là một vị Bồ Tát hiền thơ. Quý vị có nhớ ông thầy bệnh năm xưa không? Đó, quý vị nhớ. Bệnh nhưng mà không phải bệnh thật đâu quý vị. Đó là một cái sự thị hiện mà thôi. Thử cái tâm của chúng ta như thế nào đó quý vị. Thử được cái lòng của chúng ta đối với người bệnh như thế nào đó quý vị. Phàm phu mới ai được. Chỉ có những bậc thánh nhân, chỉ có những cái bậc kỳ tài mới có được những cái hành động như vậy. Thế thì quý vị biết rằng là cái tiếng nói đó vẫn tiếp tục phát ra. Thầy rất là may, thầy được gặp Tôn giả Kanaka, và Tôn giả đã giúp ngài thầy đi đến đây. Và cái suối này gọi là suối Giải Oan. Thì từ nay về sau, tôi với thầy sẽ không còn có oán kết đó. Cái mối thù mà tôi đã giữ năm xưa đến giờ, tìm cách báo thù thầy, đến bây giờ đã hết duyên rồi. Cho nên thầy phải cố gắng suy nghĩ lại, nhớ lại các việc làm của thầy trước đây cho đến bây giờ, mà thầy phải làm cách nào để mà xiển dương, để mà giúp đỡ những người sau thấy được cái lợi ích, cái sự tác hại của cái ngôn ngữ, của cái miệng này. Thì khi mà cái tiếng nói trong cái mục phát ra như vậy, thì lúc bây giờ là Ngộ Đạo Quốc Sư bất tỉnh, nằm lăn ra dưới đất. Thì quý vị biết là sáng ra đó, Ngộ Đạo Quốc Sư mới tỉnh dậy, thì thấy là không còn thấy vị thầy Ấn Độ đó nữa, không còn thấy Tôn giả Kanaka nữa, không thấy ngôi chùa luôn, không thấy suối nữa. Vâng, mục cũng hết rồi, biến tan biến mất. Oán kết từ nhiều đời nhiều kiếp đã đoạn tận rồi. Thì sau đó Ngộ Đạo Quốc Sư mới quyết chí tu học và soạn ra một cái văn kinh, đó là kinh Thủy Sáng, mà quý vị đã từng tụng, quý vị đã từng đọc những cái lời kinh, lời chữ trong văn Thủy Sáng thế nào, quý vị đã biết rồi, rất là hay. Thế thì cái tựa đề đó gọi là gì? Từ bi Thủy Sáng, phải không? Đạo tràng từ bi Thủy Sáng. Từ bi tức là tình thương, thông điệp của sự thương yêu. Thủy là nước, phải không? Dùng cái nước đó, cái nước của sám hối, cái nước của từ bi để mà rửa sạch tất cả những oan khiết, những oan kết từ đời nào đến giờ. Chỉ vì một cái lời nói thôi, một cái lời nói dèm pha thôi, chỉ vì một cái sự mà lợi ích cho chính mình thôi, mà làm cho người khác mất đầu. Oan kết nó không dễ dàng gì mà đoạn trừ. Phải trải qua một cái quá trình tu đạo dài lâu. Cho nên chúng ta sống ở đây, chúng ta có biết được rằng chúng ta đã gây oán kết với nhiều người không? Từ đời nào đến đây không? Bây giờ chúng ta cứ thắc mắc hoài, vì sao mà cái người này mà thương người khác mà lại ghét mình, tìm cách phá hoại mình, mà mình không có quay về với chính mình để tìm ra rằng đó phải chăng rằng là cái nghiệp lực mà chúng ta đã gây tạo từ nhiều kiếp không? Chúng ta đã từng làm khổ nhiều người không? Khi mà quý vị sống chiêm nghiệm bằng cái bài học nhìn nhận cuộc đời bằng nghiệp lực, thì mình sẽ có cái cơ hội để tu tập hơn nữa. Khi mình thấy được như vậy, mình nghĩ rằng bởi vì do mình đó, mình đã từng cản trở người ta, mình đã từng gây chia rẽ cho người này người kia, cho nên bây giờ người ta không tin mình, họ làm khổ cho mình. Biết như vậy để làm gì? Trở về dùng cái nước từ bi, nước thiện, cái nước sám hối đó. Đúng không? Biết như vậy để mình trở về an trú và làm lại, xây dựng lại cái mối quan hệ tốt từ bây giờ. Đừng cứ nghĩ rằng chúng ta phải làm sao mà phải làm cho người khác đau khổ, bởi vì họ làm cho mình đau khổ quá, mình phải làm cho người khác đau khổ. Cho nên khi ở trong kinh Pháp Cú có nói rằng là hận thù diệt hận thù, đời này không có được, tình thương diệt hận thù là định lực thiên hô. Lấy oán báo oán thì oán oán chồng chất, mà lấy ân báo oán thì ân oán thiên diệt. Đúng không? Quý vị đã từng nghe, có ai trong này đã nghe một cái vị thiền sư dạy học trò mình thế này? Chúng tôi sẽ đọc lại. Này chư tử, thở còn trẻ trẻ, làm kiếm khách áo trắng, tại khi rút kiếm ra khỏi bao, ra là phải chém. Cho nên hàng tục sĩ gọi ta là kiếm vương. Này chư tử, thở còn trai trẻ, ta ít khi chơi cờ. Một quân cờ đặt xuống, trọng lượng bằng một quả núi, sẽ kết thành định mệnh. Mà định mệnh không lặp lại hai lần. Dòng sông đã chảy, vậy thì những quân cờ kế tục đi đến trung quyết, không do dự, không ngập ngừng. Người đời gọi ta là kỳ vương. Này chư tử, kiếm vương kia ta cũng bỏ, kỳ vương kia ta đã lìa. Khoác tay nải dép cỏ, nón mê lang thang học đạo, 30 năm chí thú tinh cần mới đi vào cửa, 10 năm lấy núi sâu thiền tu tịch mặc, sở chướng đã đoạn trừ, mê lầm đã tuyệt. Lúc đó ta thấy núi cũng chỉ là núi, mà sông cũng chỉ là sông thôi. Kiếm vương kia nay đã trở thành kiếm đạo, kỳ vương kia nay đã trở thành kỳ đạo. Tại sao như thế? Này chư tử, ta có mấy lời tâm huyết. Như kiếm, như dao chém núi, như kiếm xuyên mây. Hãy nghe đây mà lập tâm lập hạnh. Đốt cháy kiến hoặc, dập tắt nghi tình, vào chốn ngũ trần mà thông dong tự tại. Hãy nghe đây, phàm người tu Phật, một niệm phóng đi tác thành nghiệp báo. Vậy hãy như tay kiếm vương kia, chớ khinh sức mà ra chiêu, đừng cho ý tưởng khởi động. Khi ngưng tụ sinh lực, lúc buông xả nghỉ ngơi, hãy xuất niệm như xuất kiếm, đã xuất là phải đạt. Này chư tử, phàm người tu Phật phải tinh luyện tư duy, một tư duy đặt trên đối tượng, một tư duy dẫn dắt hành động. Phải như tên kỳ thủ kia, một quân cờ đã đặt xuống, trọng lượng bằng một quả núi, dòng sông không chảy hai lần. Đừng do dự, đừng ngập ngừng. Quân cờ đã đặt xuống, tác thành định mệnh, tác thành nhân quả nghiệp báo. Này chư tử, hãy xuất cờ, hãy xuất niệm, bước tới không ngoảnh đầu, không có sanh tử giữa dòng chảy trôi liên lỉ, không có trước sau giữa dòng vô thị vô chung. Phải không? Một cái bài pháp rất là ngắn, rất là cô đọng của một vị thầy dạy cho các đệ tử. Thở còn trai trẻ, ta ít khi mà rút kiếm ra khỏi bao, thì mà rút lao là phải chém. Cho nên hàng tục sĩ gọi ta là kiếm vương. Lúc đó ta ít khi chơi cờ, một quân cờ đặt xuống là trọng lực bằng một quả núi, quyết thành định mệnh. Cho nên hàng tục sĩ gọi ta là kỳ vương. Này, kiếm vương kia ta cũng bỏ, kỳ vương kia ta cũng lìa. Vào núi sâu để thiền tu tịch mặc, sở chứng ta đã đoạn trừ, mê tình đã, ta đã dứt tuyệt. Cho nên sao? Kiếm vương kia nay trở thành kiếm đạo, kỳ vương kia trở thành kỳ đạo. Cho nên hãy chớ xuất kiếm. Xuất kiếm tức là xuất niệm đó, thấy không? Tức là cái tư tưởng của chúng ta. Đừng cho cái tư tưởng đó nó chạy lung tung. Một khi đã xuất kiếm là phải đạt, xuất kiếm là phải chết, thấy không? Thấy ghê không? Và quý vị nghe lạnh lùng, nghe nó kiếm và cờ thấy lạnh lùng quá, thấy không? Nhưng thực tế ra mà nói thưa quý vị thì cũng có lúc như vậy. thì chúng tôi cũng phải dùng những cái ngôn ngữ của hành động mà phải làm cho nó ra vẻ giống như là thiền sư kia dạy đệ tử vậy đó. Không, theo quý vị tưởng tượng cảnh như vậy, quý vị thấy đó. Kiến vương kia nay đã thành kiến đạo, kỳ vương kia đã thành kỳ đạo. Một niệm mà ta khởi ra trở thành nhân quả nghiệp báo, thấy không? Chúng tôi chỉ cần nói đơn giản như vậy thôi, quý vị cũng thấy được rằng chúng ta nên khởi niệm tác ý tư tưởng của chúng ta hướng về Phật đạo đi. Một cái niệm đã khởi lên thì nó sẽ trở thành nhân quả nghiệp báo. Mặc dù chúng ta chưa làm, nhưng mà nó sẽ trở thành cái hành động của chúng ta trong tương lai nếu chúng ta còn giữ cái ý niệm đó, đúng không? Cho nên Đức Phật dạy rằng mình phải trở về an trú trong chánh niệm, trở về an trú trong cái hình ảnh của Đức Từ Phụ, để mình tâm của mình được giao thoa với tâm của Phật. Để làm gì? Để con thỉnh Ngài, con tưởng niệm danh Ngài và cúi mặt, thỉnh hình Ngài danh ngự và hồn con đó, độ con qua vô lượng nghiệp chắc chồng. Để một phút thôi con gặp Ngài trong Phật tánh. Xin thưa quý vị, chỉ cần một phút thôi là cái cuộc đời của chúng ta nó hạnh phúc biết bao nhiêu rồi, huống hồ gì chúng ta sẽ được gặp Phật, được giao thoa cái tâm mình với tâm Phật mãi mãi. Thấy không? Cho nên người xưa nói rằng, nói làm sao? Người bé mà nói rằng, hôm nay chúng tôi phải sửa lại, nói làm sao? Phải không? Cái nói rằng, quý vị không biết răng là cái gì? Răng rửa môi chư. Đó. Nói dòng huyện cũng được. Bởi vì hồi trước là ở Chùa Huệ, ở trong Sài Gòn. Xin lỗi quý vị. Thì quý vị phải biết rằng là người xưa họ có nói rằng là nhất là tu thị, nhị tu gia, đúng không? Thứ ba mới tu chùa. Ở ngoài đời, ở ngoài chợ mà mình dằn được cái tâm của mình, đừng khởi lên cái ý niệm tham lam, không? Ở trong gia đình biết bao nhiêu là cái đụng chạm, biết bao nhiêu là cái việc sẽ giải quyết, chồng con cháu nội ngoại vân vân, nhưng mà chúng ta vẫn giữ được cái tâm thanh tịnh liên tục, điều đó mới xứng đáng. Còn ở trong chùa thì nó dễ hơn, bởi vì người vào chùa là ai cũng phải quyết tâm tu học ấy, có phiền não đổ lên thì chút chút thôi chứ không nhiều, đúng không? Nhưng mà xin thưa quý vị, có mấy ai dám chắc rằng là mình ở ngoài chợ, mình ở trong nhà mình vẫn được thanh tịnh không? Rất là khó, không đơn giản nào. Chính vì vậy chúng tôi thấy chúng tôi còn ngây ngơ lắm, khờ dại lắm, bé nhỏ lắm, cho nên chúng tôi phải vào nương tựa cánh chùa để tu học. Còn ai mà tưởng rằng mình đã giỏi rồi, mình đã có thể thõng tay vào chợ rồi, hiên ngang giữa chợ đời rồi, thì chúng tôi cảm phục vô cùng, cúi đầu cảm phục. Nhưng mà mình phải hỏi, tự hỏi lại mình đã được đến mức độ đó chưa? Đấy, chưa đến thì phải nương vào cảnh thiền môn thanh tịnh để mà tu học, để mà có cái cơ hội để gần với đạo hơn. Cho nên quý vị đi chùa, bước vào trong cảnh thiền đường rồi, quý vị có khởi lên phiền não không? Không, không có. Vào điện Phật, nhìn cái dung nhan của Đức Từ Phụ Thế Tôn, con thấy cái lòng con sao mà nó sướng quá, sao mà nó hoan hỷ quá, sao mà nó an lành quá. Cho nên vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không, hướng về tán dương công đức tinh chuyên đạo nghiệp vun trồng. Vừa thấy cái dung nhan của Đức Điều Ngự, trong ngàn phiền não trong con đã sạch rồi, con không cần phủi nhưng mà nó tự sạch rồi, hay không? Bước vào trong chùa, chúng ta không khởi lên phiền não, mà chúng ta luôn luôn an lành. Thì tại sao chúng ta không tìm đến những cái nơi đó? Chúng ta sao không có bắt gặp những cái nhịp cầu tâm linh đó, thấy không? Và chính điều đó cho nên quý vị mới về đây để mà thính pháp văn kinh, có cơ hội để học tập, để nhìn nhau. Nếu chúng ta không có biết bơi đó, chúng ta cứu người chết đuối thì chúng ta cũng sẽ bị chết đuối. Trước khi cứu người chết đuối mình phải biết bơi. Trước khi giúp người khác mình phải có được cái năng lực. Nếu mình không có được cái năng lực thì mình sẽ bị chết theo. Bởi vì sao? Hàng ngày chúng ta đều mở tất cả quan năng, các cái cơ quan của sáu căn này, tiếp xúc với sáu trần. Lúc đó sinh sáu thức. Mắt á, thì thấy sắc, dính liền. Tai nghe tiếng hay, dính liền. Đụng đâu thì dính đó, đúng không? Dính liền. Bởi vì sáng chúng tôi có nói đồng thanh tương ứng và đồng khí tương cầu. Ở trong cửa đó có tiểu nhân, ngoài cửa tiểu nhân đến. Trong cửa có quần tử, ngoài cửa quần tử đến. Bởi vì trong chúng ta nó có sẵn cái mầm mống của tham lam, của sân hận, của si mê, của cống cao, của ngã mạn, của tật đố. Khi mà nó cái duyên bên ngoài nó có mặt, chúng ta đi bắt nhập cái nhịp cầu đó. Cho nên phải vặn đúng cái tần số. Tần số của người Phật tử là tần số của cái đời sống tâm linh, đúng không? Đó, nhân duyên Phật pháp rất là hiếm. Có cơ hội về chùa tu học, cố gắng một ngày một đêm hành trì theo cái con đường Phật đạo, đó là mình gần đến rồi, thấy không? Mình làm cái điều thiện, phước tuy nó chưa đến nhưng mà tội nó đã tiêu diệt rồi, thấy không? Mình làm việc ác, tội tuy chưa đến nhưng mà cái thiện nó đã mất rồi. Cho nên làm được việc điều thiện, lúc nào khởi cái tâm niệm giúp ai, cố gắng đi. Bồ Tát đạo là đó đấy, phát khởi cái tâm Bồ Đề đi, hành trì cái phương pháp niệm Phật, mong rằng con và tất cả mọi người có được cái nhân duyên để nhập vào cái biển tánh tỳ lư đó, nhập vào cái dòng nước pháp tánh đó, để con được tắm mát trong cái đài sen cửu liên nhảy gốc tiêu diêu, phải không? Về chùa nghe hấp dẫn như thế này mà sao không về uống quá, phải không? Vâng, đó thì hay cũng nhân viên đó. Thì quý vị ở ngoài nói chung mình sống, mình tiếp xúc rồi mình thân cận những cái đời sống bên ngoài, thì khi mình có duyên về chùa mình gặp nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm tu học với nhau thì điều đó rất là quý. Thì chúng tôi cũng có một cái duyên lành rất lớn của quý vị, cho nên chúng tôi mấy thầy kia thì họ phong bì, họ nói làm sao với em, họ nói là họ được một giờ đồng hồ giảng thôi, hai lần thôi, mà sao họ sáng tôi được hai giờ một cái tối nay mà sao mình giảng nữa. Cho nên tôi nói là không biết, thì cái đó cũng nhân duyên hòa thượng chỉ bày rồi. À, quý vị cũng yêu cầu, chứ còn lẽ ra tối nay là thỉnh thượng tọa giác trực á, hồi nãy á, giảng tiếp và rồi hy vọng rằng trong tương lai chúng tôi sẽ về để nói chuyện với quý vị sau. Nhưng mà cũng nhân duyên thì thấy cái điều này rất là tốt. Thì tóm lại vấn đề là chúng tôi đưa lên những cái ý niệm đơn giản như vậy để chia sẻ cùng với chư vị. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý vị cùng với bữa quyến được thân tâm thanh tịnh và có được một cái con đường đi đích thực, đường đi trở về với cái tâm linh của mình. quê hương Đà Nẵng, quê hương Quảng Nam, quê hương Sài Gòn, quê hương Long Xuyên chưa phải là quê hương đích thực quý vị. Đó là quê hương tạm bợ thôi. Quê hương đích thực của mình tức là quê hương tịnh độ, quê hương tâm linh trở về với cái thể tánh thanh tịnh của chính mình. Đó, đúng không? Cho nên mình phải dùng tất cả những cái trí tuệ, tất cả những cái tình thương mình đã có để mình trở về với cái quê hương đích thực của chính mình. Cho nên chúc phước một hôm nay gần bóng Phật, con nghe như dịu dịu một mùi hương và phảng phất một tình thương êm ấm. Hoa huyết quản rộn ràng dâng mạch sống, con tự nhủ qua rồi cơn ác mộng, để theo ngài vượt khỏi bến trầm luân. Xin cho con một tiềm lực tinh thần để vững thắng giữa trần ai phiền não. Mấy năm trời dãy nắng dòng sương, con vẫn vững niềm tin nơi Đức Phật. Mỗi khi thấy bóng ngôi chùa, con thấy quê hương mình hiện hiện. Những dục lệ còn mặn, những dục máu còn hồng, kiều xanh dặm hòa thông, tôi đi trong nghĩa đại đồng muôn phương. Mây phương đông vẫn lên hương, mái chùa còn đỏ thì quê hương vẫn còn. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Quý vị cố gắng tô bồi, tô đắp cho cái nền Phật giáo, cái quê hương này, cái ngôi chùa này càng ngày càng phát triển, thì đó là cái thông điệp mà Đức Tự Phụ đã trao gửi cho tất cả chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị.